Thành ra chính như vậy mà các thế giới của các loài nó có liên hệ qua lại với nhau được. Nhưng mà thông thường nó phải qua lại bằng sự chết. Lúc đó nghiệp nó mới chuyển hoàn toàn được. Một khi mình còn sống, mình còn mang cái nghiệp của con người, cái quả của nghiệp con người ấy, thì mình có làm cái hành động, mình có làm các cái nghiệp của súc sinh ấy, của ngạ quỷ ấy, mình vẫn là con người cho đến khi mình chết, là mình bỏ cái quả báo con người đi, thì lúc bây giờ nó mới chuyển cái nghiệp đó, nó mới chuyển sinh sang cái quả báo của ngạ quỷ hay là súc sinh. Vì vậy cho nên thông thường con người các loài đi qua lại với nhau bằng con đường của sự chết. Và sự chết đó nó trở thành luân hồi. Và các cái cõi đó nó được kêu là gì? Thường thường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên. Nếu kể Atula là 6. Nếu mà Atula nhiếp vào thiên và nhiếp vào quỷ thì chỉ có 5. Năm cái đó thường kêu là ngũ thú. Nhiều khi kêu là lục đạo, luân hồi, ngũ thú. Nên là mình phải học các danh từ đó. Thú là cái nơi để đến, chứ không phải là thú vật. Nhưng mình nói thú hướng về Bồ Đề. Thú là hướng tới, nơi để đến, nơi để đi đến. Khi chết, khi mình sinh là con người, là coi như mình trụ ở trong cõi con người. Khi nào mới gọi là đi? Là khi mình chết. Chết rồi đi về đâu? Không thể ở trong sự chết lâu được. Nó phải đi để tái sinh. Cho nên mình khi chết rồi, mình sẽ có các chỗ để đi đến. Các chỗ để đi đến nó gọi là thú. Tùy theo nghiệp của mình mà mình đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ, đến súc sinh, đến nhân, đi đến thiện. Cho nên gọi là ngũ thú. Nếu nói Atula thêm nữa thì thành 6, kêu là lục đạo. Đạo là cái con đường ở trong luân hồi. Đôi khi kể riêng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là 3 con đường ác ấy, thì kêu là tam ác thú hay tam ác đồ hay tam ác đạo. Thì đồ đó cũng là con đường, đạo cũng là con đường. Thành ra thực ra các loài đó nó cộng lại với nhau á, thì nó mới là một thế giới của hữu tình. Riêng các loài như vậy á, nó chỉ kêu là đạo, là kêu là đồ, là kêu là thú. Ba cõi phân ra đó là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó chỉ được kêu là giới, tức là cõi. Chứ nó chưa có nói hẳn là một cái quốc độ. Thành ra chư thiên, loài người, loài vật, loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó ở cùng chung trong một cái cảnh giới, nhưng mà do nghiệp cho nên nó hiện ra các cái đời sống và các cái cõi nó khác nhau. Thì bây giờ đó, chính ở chỗ đó đó, trong đạo Phật nói về thế giới như thế nào. Thế giới đó là thế giới của hữu tình. Bây giờ mình nhắc lại ha. Thế giới của hữu tình nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời. Chỉ trong trời nó có trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Đó, mình nhớ vậy. Đó là thế giới của hữu tình. Thế giới của Phật là một vị Phật mà nhiếp thọ chúng sinh á, nhiếp đến đâu á thì nó thành thế giới của Phật. Thế cho nên giữa thế giới của Phật và thế giới của hữu tình á, nó thực ra nó không có khác gì nhau hết á. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật nào cũng phát nguyện, Phật nào cũng phát nguyện độ tất cả chúng sinh. Mà muốn độ phải nhiếp thọ chúng sinh. Cho nên khi còn là Bồ Tát nữa, vị Bồ Tát nó phát nguyện, khi Phật còn là Bồ Tát đó, thì phát nguyện rằng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời, người đều là trong cái lãnh vực cứu độ của mình hết. Mà trong lãnh vực cứu độ của mình tức là một Phật độ. Cho nên trong một Phật độ như vậy, trong một cõi Phật như vậy, nó có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, có nhân, có thiền. Thì mỗi một cái cõi Phật như vậy là nó có tất cả các cõi chúng sinh ở trong đó. Bây giờ mình xét nó như thế nào? Tâm lượng của độ sinh của một vị Phật á, nó biến thành một cái cõi Phật rộng lớn như vậy. Bây giờ cũng như là một ông vua, ví dụ vậy, một ông vua cũng có 1.000 dân, 1.000 người dân. 1.000 người dân đó là thuộc về ông vua. Thì 1.000 người dân nó ở đến đâu á, thì đó là cái cõi của ông vua đó. 1.000 người dân nó thu hẹp lại á, thì cái cõi Phật, cái nước của ông á, nó hẹp lại. 1.000 người dân nó mở rộng ra á, thì cái cõi nước của ông nó mở rộng ra. Cái cõi nước của ông nó là nó tùy thuộc vào cái người dân. Bây giờ ông có 1.000.000 người dân thì nó cũng như vậy. Đó, mình biết vậy. Thì nếu phân theo hộ khẩu, chẳng hạn như vậy, mình phân theo hộ khẩu. Ví dụ bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu triệu dân? 7-8 triệu dân phải không? Hay là 10 mấy triệu dân gì đó. Thì lúc bây giờ nó cái vị mà gọi là cái người mà gọi là gì không biết, mà cầm đầu á cái thành phố Hồ Chí Minh á, thị trưởng, thị xã, thị trưởng gì đó, thì ông ta sẽ có một cái con số người dân như vậy, nhưng mà nó trong cái vòng hẹp thôi. Thành ra nó tùy theo cái số người hữu tình của nó mà nó thành ra là một cái lãnh vực của mình. Phật nhiếp bao nhiêu chúng sinh á, thì cái số chúng sinh nó thành ra một cái cõi Phật. Trên căn bản á, tất cả chư Phật á, đều nhiếp tất cả chúng sinh. Đó là trên cái ý nghĩa căn bản á. Thành ra tất cả Phật đều bình đẳng với nhau hết á, đều là một nhau hết á. Nhưng mà trên cái phương diện nhân duyên á, hoạt động á, thì nó có thể có khác. Nhưng mình biết rằng là Phật Thích Ca đó có cái nhân duyên đối với tất cả chúng sinh ở cõi ác. Bởi vì Phật Thích Ca phát cái nguyện như vậy. Phật Di Lặc á, có nhân duyên với những chúng sinh thiện bởi vì phát nguyện như vậy. Vì vậy á, cho nên trên phương diện mà nhân duyên với chúng sinh hiển hiện ra một cái sự thể nhiếp độ chúng sinh á, thì chư Phật có khác nhau. Nhưng mà trên cái lý chung á, cái tâm nguyện chung, cái bản thể giác ngộ chung á, thì chư Phật đồng với nhau. Thì phải biết cái điểm đó. Thì trước hết đó là cõi Phật của Phật Thích Ca nó như vậy. Phật Thích Ca nhiếp bao nhiêu chúng sinh thì mình sẽ thấy cõi Phật Thích Ca nó có bằng đó chúng sinh. Phật Thích Ca nhiếp chúng sinh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người và trời. Cho nên trong cõi của Phật Thích Ca có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, không? Có người, có trời. Và sắp xếp như thế nào? Nó sắp xếp là nếu mà sắp xếp á, thì mình trước tiên nhất mình phải biết rồi này, là Đức Phật nhiếp chúng sinh một cách bình đẳng, không có thương người này hơn, không có gọi là bỏ người nào hơn đó, mà nhiếp bình đẳng với nhau. Và trong cái bình đẳng đó thì nó vẫn có tùy theo cái phước đức. Tùy theo cái phước đức mà có thể thành ra một cái nhân duyên dễ độ hơn. Mà cái phước đức bao giờ nó cũng là cái căn bản để mà gọi là độ chúng sinh. Một chúng sinh quá thiếu phước nó rất khó độ. Cho nên thực sự mình sẽ thấy mình đừng có nghĩ rằng là mình là con người, Phật Thích Ca cũng là con người, thành ra mình gần Phật Thích Ca hơn. Nhưng nếu mà mình học Pháp, mình sẽ thấy là chư thiên gần Phật hơn là con người. Tại vì chư thiên có phước đức, chư thiên có trí huệ, con người phước đức không bằng, có mà không bằng, trí huệ có cũng không bằng. Cho nên đôi khi nghi ngờ, đôi khi hủy báng, và đôi khi có thể gọi là đến cái mức độ gọi là oan gia, cừu địch nữa. Nhưng mà chư thiên thì không có chuyện đó. Chư Thiên biết Phật là gì, Chư Thiên biết nhân quả, Chư Thiên biết phước điền, Chư Thiên biết công đức. Thành ra đối với Chư Thiên, Phật luôn luôn được kính trọng.